Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines phát hiện hàng đống san hô bị nghiền nát, nghi ngờ Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel ra lệnh cho người Palestine di tản khỏi nhiều khu vực hơn ở thành phố Rafah ở dải Gaza, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ nỗ lực của Palestine gia nhập làm thành viên, Việt Nam bác bỏ báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ đã điều các tàu đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông, nơi họ cáo buộc Trung Quốc đang xây một đảo nhân tạo trong bối cảnh tranh chấp hàng hải giữa hai nước leo thang. Lực lượng tuần duyên đã cử một tàu để theo dõi các hoạt động bị xem là bất hợp pháp của Trung Quốc, tạo ra một đảo nhân tạo. Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói trong một phát biểu, nói thêm rằng thêm hai tàu khác đang được triển khai trong đợt điều động luân phiên trong khu vực. Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines, Phó Đề đốc Jay Tariela, nói tại một diễn đàn rằng đã có việc bồi đắp quy mô nhỏ ở bãi cảng Sabina mà Manila gọi là Escoda và rằng có nhiều phần chắc Trung Quốc là tác nhân. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những phát biểu của Philippines mà có thể làm trầm trọng hơn rạn nứt song phương, theo Reuters. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines ngày thứ Sáu kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc về chuyện một cuộc điện đàm với một đô đốc Philippines về tranh chấp hàng hải bị rò rỉ. Bắc Kinh và Manila cả năm qua đã đối đầu gay gắt liên quan đến các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh của họ ở Biển Đông, nơi khối lượng thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ thủy lộ thiết yếu này, bao gồm những phần mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách của Bắc Kinh không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã ồ ạt tiến hành bồi đắp trên một số đảo ở Biển Đông, xây dựng không lực và các cơ sở quân sự khác, gây lo ngại ở Washington và các nước quanh vùng. Một tàu Philippines đã neo đậu tại bãi cảng Sabina để đánh bắt và ghi lại việc đổ san hô bị nghiền nát trên các bãi đá, ông Tariela nói, dẫn ra sự hiện diện đáng báo động, theo lời ông, của hàng chục tàu Trung Quốc, bao gồm tàu nghiên cứu và tàu hải quân. Ông Tariela nói sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại đảo san hô này, cách tỉnh Palawan của Philippines 200 km, trùng hợp với việc lực lượng tuần duyên phát hiện hàng đống san hô chết và bị nghiền nát. Lực lượng tuần duyên sẽ đưa các nhà khoa học biển đến khu vực đó để xác định xem các đống san hô là hiện tượng tự nhiên hay do con người can thiệp, ông cho biết. Ông nói thêm rằng lực lượng tuần duyên dự định duy trì sự hiện diện kéo dài tại bãi cảng Sabina, điểm tập kết của các tàu Philippines thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines, đóng trên một chiếc tàu chiến tại bãi cảng Thomas, nơi Manila và Trung Quốc thường xuyên đối đầu trên biển. Israel ngày thứ Bảy kêu gọi người Palestine ở nhiều khu vực khác nữa thuộc thành phố Rafah phía nam Gaza di tản và đi tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở Al-Mawasi, trong một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội đang xúc tiến kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah. Trong một đăng tải đăng trên trang mạng xã hội X, một phát ngôn viên của quân đội cũng kêu gọi người dân và người tản cư ở khu vực Jabalia phía bắc Gaza và 11 khu dân cư khác ở Gaza hãy đi ngay đến những nơi ở phía tây thành phố Gaza. Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 37 người Palestine, 24 người trong số họ từ những khu vực trung Gaza, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong đêm khắp dải đất này, bao gồm cả ở Rafah. Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Gaza trong ngày qua, nói thêm rằng bộ binh của họ đã tiêu diệt các chiến binh ở Zaytun trong những giờ gần đây. Một cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 7 người trong một ngôi nhà ở thị trấn Beit Lahia phía bắc Gaza, tất cả đều là người cùng một nhà. Tại Rafah, người dân nói với Reuters rằng lệnh di tản mới của quân đội Israel bao trùm các khu vực ở trung tâm thành phố và khiến người dân nghi ngờ rằng Israel có kế hoạch mở rộng cuộc tấn công trên bộ ở đó. Tình hình rất khó khăn, mọi người hoảng loạn rời khỏi nhà, Khaled, cư dân 35 tuổi sống ở khu Sabura, nơi có lệnh di tản mới công bố, nói: Quân đội Israel cho biết họ đang tiếp tục hoạt động tác chiến chống lại các chiến binh Hamas ở phía đông Rafah và ở cửa khẩu Rafah phía Gaza. Bất chấp Mỹ làm áp lực nặng nề và người dân và các nhóm nhân đạo lên tiếng báo động, Israel nói họ sẽ tiến hành tấn công vào Rafah, nơi hơn 1 triệu người tản cư đã đến trú ẩn trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng. Israel nói họ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu không tiêu diệt được hàng ngàn chiến binh Hamas mà họ tin rằng đang tập trung ở Rafah. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày thứ Sáu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo nỗ lực của Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc bằng cách công nhận họ đủ điều kiện gia nhập và đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xét lại vấn đề một cách thuận lợi. Cuộc biểu quyết của Đại hội đồng gồm 193 thành viên là một cuộc khảo sát toàn cầu về sự ủng hộ dành cho nỗ lực vận động của Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Một bước đi trên thực tế sẽ là công nhận một nhà nước Palestine sau khi Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Đại hội đồng thông qua một nghị quyết với 143 biểu quyết thuận và 9 biểu quyết chống, bao gồm Mỹ và Israel, trong khi 25 quốc gia không biểu quyết. Nó không trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc mà chỉ công nhận họ có đủ điều kiện để gia nhập. Nghị quyết xác định rằng nhà nước Palestine do đó nên được kết nạp làm thành viên và khuyến nghị Hội đồng Bảo an xét lại vấn đề một cách thuận lợi, nghị quyết nói. Việc Palestine vận động để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc diễn ra 7 tháng sau khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và các phần tử chủ chiến người Palestine Hamas ở dải Gaza, và trong khi Israel đang mở rộng các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng, điều mà Liên Hợp Quốc coi là bất hợp pháp. Hồ sơ đệ nạp trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc trước tiên cần phải được Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên và sau đó là Đại hội đồng chấp thuận. Nếu nghị quyết này được Hội đồng biểu quyết một lần nữa, nó có thể sẽ đối mặt với số phận tương tự là bị Mỹ phủ quyết. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nói với Đại hội đồng sau cuộc biểu quyết rằng các biện pháp đơn phương tại Liên Hợp Quốc và trên thực địa sẽ không giúp thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Ông nói, biểu quyết của chúng tôi không phản ánh sự phản đối đối với việc thành lập một nhà nước Palestine. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ điều đó và tìm cách thúc đẩy nó một cách có ý nghĩa. Thay vào đó, biểu quyết là sự thừa nhận tư cách nhà nước sẽ chỉ đến từ một quá trình bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên, ông nói. Liên Hợp Quốc từ lâu đã ủng hộ viễn kiến hai quốc gia sống cạnh nhau trong các đường biên giới an ninh và được công nhận. Người Palestine muốn có một nhà nước ở bờ Tây, Đông Jerusalem và dải Gaza, tất cả lãnh thổ bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967 với các quốc gia Ả Rập láng giềng. Nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua hôm thứ Sáu sẽ trao cho Palestine một số quyền và đặc quyền bổ sung từ tháng 9 năm 2024, như một ghế trong số các thành viên Liên Hợp Quốc trong hội trường, nhưng họ sẽ không được quyền biểu quyết trong cơ quan này. Palestine hiện là một quốc gia quan sát viên phi thành viên.
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ báo cáo thường niên 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, cho rằng báo cáo của cơ quan này thiếu khách quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu trước báo giới hôm 9 tháng 5 lặp lại những phát ngôn tương tự trước đây. Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong báo cáo của USOP. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Ở Việt Nam không có ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng. Ở Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng và hoạt động của các tổ chức tôn giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bà Hằng nói tiếp, bà nói rằng điều này đã được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. Trao đổi với VOA qua email về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ngay khi USOP công bố báo cáo vào hồi tuần trước, ông Frederick Davi, Phó Chủ tịch USOP, nêu nhận định, USOP quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp các thành viên của các cộng đồng dân tộc và tôn giáo thiểu số độc lập, bao gồm cả người thượng và người theo đạo Tin lành Hờ Mông, tín đồ Dương Văn Mình, Phật tử Khmer Krom, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ Cao Đài. Chính phủ sử dụng hệ thống pháp luật của mình, bao gồm luật tín ngưỡng tôn giáo 2018, để trấn áp các biểu hiện tôn giáo độc lập và kiểm soát đời sống tôn giáo. Với việc thực thi Nghị định 95 trong năm nay, Yusuf lo ngại chính phủ sẽ mở rộng hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo này. Như VOA đã đưa tin hôm 1 tháng 5, Yusuf công bố báo cáo tự do tôn giáo 2024 toàn cầu, trong đó có Việt Nam, và cơ quan này tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC vì cho rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, điều mà Hà Nội từ trước đến nay luôn bác bỏ. Yusuf, cơ quan độc lập giám sát các hoạt động tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập, nhận định tình hình tự do tôn giáo Việt Nam 2023 không có gì thay đổi so với năm 2022, với việc nhà chức trách tiếp tục bách hại những cộng đồng tôn giáo độc lập không tuân thủ sự kiểm soát của nhà nước, cũng như ngăn cản họ trong việc thực thi niềm tin tôn giáo một cách độc lập. Vào cuối năm 2022 và một lần nữa vào tháng Giêng 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, một chỉ định tiệm cận CPC. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối và đồng thời yêu cầu Mỹ phải đánh giá khách quan tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Theo luật định của Hoa Kỳ, một quốc gia bị chỉ định trong danh sách theo dõi đặc biệt trong một thời gian nhất định mà không có sự cải thiện sẽ bị đưa vào danh sách cần quan tâm đặc biệt, đồng nghĩa với việc các quan chức chính quyền có hành vi vi phạm tự do tôn giáo sẽ bị Washington chế tài và trừng phạt.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Con sông Vàm Cỏ này của Long An thì đầy ấp nước và mặn thì nhiễm sâu vào nội đồng, khiến vườn cây chịu cảnh khô khốc. Người dân xứ này lâm cảnh thiếu hụt nước ngọt cho tiêu xài hàng ngày, bởi chờ nước từ đường ống của chính quyền thì lúc có lúc không.
Kiểu như là nước sinh hoạt là năm nay là tại vì hạn hán, nước ngập mặn á. Cái thành ra ở đây nó thiếu nước, mà ở đây còn đỡ hơn ở các vùng ở bên Cần Giuộc hoặc Cần Đước đồ, nó hoặc ấp năm đồ của Tân Phước Tây là nặng lắm. Còn đây thì mình cũng còn đỡ hơi hơi, tại vì có khi nó phân luồng có nước chảy ra nửa đêm.
Khi nguồn nước máy trong tình trạng như vậy nên người dân phải trông chờ vào lượng nước ngọt hỗ trợ từ những mạnh thường quân các nơi cho tiêu xài hàng ngày, với tất cả vật dụng chứa ở mỗi gia đình như thùng, thau, bình chứa cho khoảng hứng nước từ thiện này.
Nó kiểu phân, nó chia các chỗ khác. Mình đây không có rồi, xe này là ta vô, người ta hỗ trợ cho dân xài. Chuẩn bị là xe tới rất là nặng, mình hứng đem vô xài đó. Ngày nào cũng có cho vậy. Mà mình, thí dụ mình hết mình mới đón. Mình xài hết mình mới đón chứ không phải mỗi bữa mình mới đón vậy.
Còn bồn nước công cộng này là do chính quyền mang đến đặt để một cụm nhà trong khu dân cư nhận được nước ngọt mỗi ngày cho tiêu xài. Người dân đến đây sẽ chia nhau hứng nước từ đó vào xô, thau, canh nhựa mang về sử dụng.
Trong vòng chắc một ngày là hết, ngày mai sẽ hứng nữa. Nói chung nhà nào ta có tiền thì ta mua bồn hoặc mua can, còn không có thì thau, thùng, đủ thứ. Ở dưới đây thì rất là mừng, cảm ơn tất cả mạnh thường quân với lại mấy anh YouTube đồ cũng quay lên đó. Thành ra người ta mọi người biết tới.
Nước ngọt trong tình cảnh đó thì không thể dành cho phần tưới rẫy vườn, và từ những thùng nước công cộng này giúp người dân chủ động hơn trong hứng mang về xài hàng ngày, bù đắp cho hệ thống nước máy thiếu hụt do nguồn nước sông nhiễm mặn.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.